Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Làm nghĩa phải cho trọn. Vua Hệ Công nước Lỗ có người chánh thất tên Mạnh Tử và một người thiếp tên Thanh Tử. Bà chánh thất không có con, người thiếp có một trai, tánh tình nhân hậu. Bà chánh thất mất, Huệ Công cưới con gái vua nước Tống và sinh thêm một trai, đặt tên là Quỷ. Huệ Công rất yêu Quỷ, có ý muốn truyền ngôi nhưng chẳng may mất sớm. Huệ Công mất, công tử Quỷ còn nhỏ. Triều thần tôn người con trai bà thiếp lên kế vị, lấy hiệu là Ân Công. Tuy được ngôi báo, Ân Công không hề quên ý định của cha, nên thường nói: nước Lỗ này là của công tử Quỷ, ta chỉ tạm thay quyền nhiếp quốc chánh mà thôi. Trong triều có quan đại phu là công tử Vận, tánh tham tài hám vị. Một hôm xin Lỗ Ân Công ban cho chức thái tể, Ân Công bảo: người hay đợi công tử Quỷ lên ngôi rồi hãy xin. Ngờ rằng Ân Công không ưa công tử Quỷ nên đem lời mỉa mai, công tử Vận bèn thưa: tôi thiết nghĩ ngôi báo chứ công đã giữ, thiên hạ đều kính phục, thì đợi đến khi trăm tuổi sẽ truyền lại cho con cháu. Nay chứ công lại định trao ngôi cho công tử Quỷ, nghĩa là làm sao? Ân Công xua tay nói: người không phải là kẻ điên cuồng, cớ sao thốt ra những lời bất chính như vậy? Ta đắp sửa sang cung thất ở đầu cũ để về an dưỡng tuổi già, ngôi báo ta sẽ trả lại cho công tử Quỷ. Công tử Vận biết mình lỡ lời, sợ Ân Công nói lại cùng công tử Quỷ thì sau này ắt mang họa, bèn tìm đến công tử Quỷ nói dèm: tiên công đã định truyền ngôi cho công tử, Ân Công chỉ tạm cầm quyền. Nay công tử đã lớn, Ân Công sợ công tử đòi mất ngôi nên sai tôi tìm cách giết công tử. Công tử Quỷ cả sợ hỏi: biết tính sao bây giờ? Công tử phải giết Ân Công thì mới thoát nạn. Công tử Quỷ ái ngại: Ân Công ở ngôi hơn 10 năm, dân tình mến phục, nếu việc không thành ắt mang họa lớn. Công tử Vận nói: chẳng khó gì, tôi đã có kế. Ngày mai Lỗ Ân Công đi tế thần ở Trung Vu, rồi về nghỉ nơi dinh Vĩ Đại Phu. Công tử cho quân tới đó mai phục để giết Quách đi, rồi đổ cho Vĩ Đại Phu mưu sát. Như thế ắt giữ dạng được tiếng tâm. Công tử Quỷ cả mừng, ủy thác công việc cho công tử Vận. Công tử Vận dụng kế giết được Lỗ Ân Công và tôn công tử Quỷ lên ngôi, lấy hiệu là Lỗ Hoàng Công. Lỗ Hoàng Công liền phong cho Vận làm thái tể. Người trong nước biết rõ âm mưu bất chánh, song không ai dám hở môi. Người đọc sử đều chê công tử Quỷ và công tử Vận, nhất là công tử Vận, kẻ tham quyền lợi đã làm đầu mối cho điều bất nghĩa bất nhân. Nhưng không mấy ai chịu khó lật ngược lật xuôi vấn đề để tìm cho thấy những cạnh khuya sâu sắc. Chỉ có Lữ Đông Lai là người đầu tiên đã thấy những điểm mà chưa ai khám phá. Lữ Đông Lai bàn rằng: thằng ôi, sự thí Ân Công là phá tấm lòng mến nghĩa của thiên hạ. Điều lợi ai cũng ham mà theo đuổi, việc nghĩa ai cũng ngại mà trốn tránh. Ví khiến làm nghĩa mà không mắc họa, người đời còn từ chối thay, huống chi lại còn có họa. Ân Công không màng đến sự giàu có muôn xe, toàn đem nước Lỗ nhường lại cho Hoàng Công. Vậy mà Hoàng Công chẳng nghĩ đến tấm lòng quảng đại ấy, đang tâm thí Ân Công, khiến cho Ân Công có một tiết tháo tối cao, phải chịu một tai họa tối thảm. Và trong đời ai cũng xem vụ thí Ân Công là một gương nên tránh sự làm nghĩa. Trong thế gian, ai cũng cho việc thí Ân Công là việc phá tấm lòng yêu nghĩa của thiên hạ. Trái với thế gian, ta cho việc thí Ân Công là sự khuyến khích tấm lòng yêu nghĩa của thiên hạ. Tại sao vậy? Vì Ân Công bị thí đâu phải tại làm nghĩa, mà chính tại làm nghĩa không trọn. Việc nhận ngôi báo của Ân Công, tâm rất rõ ràng mà tích cũng rất sáng sủa. Vì nếu lúc Hoàng Công còn trẻ dại, nếu Ân Công có ý gì khác thì Hoàng Công đã tan như cám nát như tường. bởi vì ở trong tay ân công đến trên 10 năm chứ không phải ít. Lòng ân công chẳng có mãi mai gì đáng ngờ, dốc dạ dưỡng nuôi, chỉ lo giúp đỡ, trên có trời, dưới có đất, tâm và tích chẳng chút dối trá. Chỉ có điều đáng tiếc là làm nghĩa chẳng trọn, vì mến Quyền Nhị vài năm nữa mà không chịu bỏ đi ngay. Bởi không liền ngay ngôi báo, nên hình tích tham luyến mới lộ ra. Vũ Phủ, tức công tử Vận, nhân thấy đó mới bày mưu giết ân công. Nếu ân công có phong độ thối vị thật mạnh mẽ, rồi tỏ cho mọi người biết rõ rệt, thì kẻ bất nhân nào dám đến gần vách, quân bất nghĩa nào dám tới tận cửa, chứ đừng nói đến việc bày mưu hạ sát đứa em. Dùng nết chó heo làm nhơ bẩn lòng mình được. Nay, Vũ Phủ dám đến trước mặt để bày lời tàn bạo không chút rụt rè, là bởi tính tham luyến quyền hành của ân công xúi dục. Thằng ôi, thấy vậy mà ân công chưa kịp kinh sợ, còn đáp với Vũ Phủ rằng, vì thế tử còn trẻ, nên ta tạm cầm quyền, ta sắp trả lại ngôi, sẽ cho sửa soạn dinh nơi đồ cũ để về đó dưỡng lão. Chữ sắp, chữ sẽ, là lòng tham luyến của ân công lộ ra trong lời nói. Đáng trả thì trả ngay, tại sao lại sắp trả? Đáng sửa dinh để về dưỡng lão thì sửa ngay, tại sao lại sẽ? Một kẹt hở tuy nhỏ không dung được sợi tóc, nhưng để lọt được chữ sắp, chữ sẽ, nên có thể cho người lợi dụng được. Do đó, lòng khinh lợn của Vũ Phủ và nghi ngờ của Hoàng Công mới hợp nhau, tạo sanh ra diệt thí ân công. Thằng ôi, sự nhường ngôi của ân công, tâm sáng sủa dường ấy, tích rõ ràng dường ấy, chỉ vì không dứt bỏ được mãi lông của mùa thu mà phải lâm họa. Còn bao nhiêu người tâm và tích chẳng theo kịp ân công, thì sao không lo mà cố gắng thêm lên? Cho nên khi quân tử làm nghĩa thì phải nối liền đêm với ngày, không bao giờ lại dám không lo cho trọn. Lo như thế chẳng phải chỉ vì nghĩa mà cũng để tránh tai họa. Nếu không có gương của ân công thì kẻ làm nghĩa vừa thâu được một chút lành, sửa được một nét nhỏ đã tự cho là đủ, rồi lười biếng không bước tới nữa. Cho nên ta mới bảo, việc thí ân công là sự khuyến khích tấm lòng yêu nghĩa của thiên hạ. Lời bàn của Đông Lai mới nghe thì dường như lập dị, dường như khe khắc, nhưng nghĩ kỹ thì thật chí lý mà cũng thật thâm thúy tinh vi. Sửa đức được như lời Đông Lai khuyên thì đức mới có thể sáng được.